This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dòng máu lạc hồng, bốn nghìn năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói dòng lạc hồng, giống dòng tiên, nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào xứ xa.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Thuế vụ và những điều cần biết cùng với chị Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến chị Đài Thi ạ.
Đài Thi xin chào quý vị. Và đài Sài Gòn 1600, Sài Gòn Dallas 1600 và chào Hoàng Thủy.
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin chào chị Đài Thi và thưa quý vị là trong cái chương trình mà thuế vụ và những điều cần biết thì chị Đài Thi sẽ cho chúng ta hiểu rõ thêm về những vấn đề liên quan đến thuế hoặc là liên quan đến sở IRS. Và rất là cảm ơn chị Đài Thi đã dành cái thời gian này để quý vị đồng hương hiểu rõ hơn. Vâng, thưa quý vị là trong cái chương trình này thì Hoàng Thủy cũng có những cái thắc mắc và rất là thích nghe chị Đài Thi giải thích. Và ngày hôm nay thì có một cái vấn đề mà Hoàng Thủy thấy là gần đây có một vài quý vị đã xảy ra cái tình trạng này rồi. Và hôm nay Hoàng Thủy muốn nhờ chị Đài Thi giải thích giúp giùm là hiện tại bây giờ đó có những quý vị họ không có tự khai thuế của mình được, mà họ phải đi ra nhờ một cái dịch vụ hoặc là một cá nhân nào đó. Xong rồi thường thì những cái người mà hoạt động trong cái lĩnh vực mà khai thuế đó, họ chỉ có mở cái văn phòng của mình trong mùa thuế mà thôi. Nhưng mà sau đó thì không có cách nào liên lạc được hết. Và những cái trường hợp như vậy đó thì có phải nó có gọi cái đó là cái người khai thuế ma không không thưa chị?
Và nếu mà... đúng. Dạ, yeah, đúng rồi đó Hoàng Thủy. Hoàng Thủy nói cái từ đó rất là đúng. Cái từ đó là của Sở Thuế họ đặt ra trong vài năm gần đây. Nói theo tiếng Anh là ghost preparer, có nghĩa là những cái văn phòng hoặc những người khai thuế ma, tức là họ hiện ra rồi cái họ biến mất tiêu, giống ma vậy đó. Cho nên là Sở Thuế gọi đó là những người khai thuế ma đó. Đúng đó Hoàng Thủy. Thì những người khai thuế ma này đó, họ như hồi nãy Đà Chi mới nói đó, là họ chỉ mở văn phòng hoặc là họ mở dịch vụ khai thuế đúng ngay cái mùa thuế thôi, rồi sau đó đó là họ cuốn gói họ đi mất, mình kiếm không ra được, tức là họ khai sai hoặc họ làm cái gì gian lận hoặc cái gì đó, chút nữa mình sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà coi như là họ đóng cửa văn phòng. Rồi họ rất là di động nha. Rồi hồi mùa thuế năm sau, họ lại mở văn phòng, họ lại lấy một địa điểm khác, họ lấy tên khác. Rồi họ làm như vậy, rồi họ lại đóng cửa. Rồi cái cứ mỗi năm vậy, họ cứ đi từ thành phố này qua thành phố khác, hoặc tiểu bang này qua tiểu bang khác. Hoặc thậm chí ngay cả cùng một thành phố mà họ mở, họ lấy tên khác, người ta cũng không có biết là cũng những người khai thuế gian lận đó. Thì đó là định nghĩa của những người khai thuế ma là vậy đó Hoàng Thủy.
Dạ vâng, nhưng mà nếu mà những người mà khai thuế như vậy mà họ làm sai cái hồ sơ của mình, hoặc là vì một lý do gì đó mà họ missing cái payment của mình chẳng hạn, hoặc là họ quên submit cái hồ sơ của mình, thì trong những cái trường hợp đó thì hậu quả sẽ như thế nào cho cái những người đi khai thuế thưa chị?
Khi mà những người mà mở văn phòng khai thuế rồi họ biến mất đó, rồi hồi năm sau họ lấy tên khác, họ làm chuyện khác, thì chắc chắn là sẽ có vấn đề sai trái gì trong đó. Cái hậu quả này đó, nó có thứ nhất đó là thường thường là mình không nhận được tiền tiền refund, tức là tiền mà mình được hoàn thuế lại khi mà mình đóng dư ra, hoặc là mình có thu nhập thấp thì chính phủ cho thêm. Đại khái là cái tiền mà mình được nhận về đó thì sẽ mất, sẽ không bao giờ thấy. Cái thứ nhì nữa là họ khai gian, có nghĩa là họ mình có những cái thu nhập hoặc là những có cái những cái mà trừ thuế đó, cái khoản trừ thuế mà mình không có được trừ đó, họ sẽ vẽ vời, họ sẽ làm phù phép như thế nào đó để cho những con số đó nó họ tạo dựng nó lên, xong rồi để cho mình lấy tiền được rất là nhiều về, họ muốn như vậy. Thì khi mà tiền nhiều về đó thì họ tính cái tiền khai thuế cho mình rất là cao, bởi vì họ nói cái công của họ rất là cực, rất là cao. Khi mình khai, mình lấy được tiền nhiều, mình thấy họ giỏi, mình mừng, mình trả tiền, mà họ đòi tiền mặt không thôi nha, họ không có lấy check đâu hoặc là thẻ mua triệu đâu. Thì khi mà chắc chắn là khai mà gian như vậy đó, để mà được con số tiền về nhiều như vậy, thì sở thuế nó sẽ kiểm thuế mình, tức là nó ó đẹp mình á. Thì lúc đó mình kiếm họ tại sao lại khai như vậy thì mình đâu có tìm ra được. Đó là những cái điều chung chung á. Thì bây giờ bài thi lặp lại là khi mà hậu quả của những người khai như vậy đó là họ, mình sẽ không thấy cái tiền hoàn thuế của mình trở lại, refund đó, với lại khai gian. Khai gian thì Thi đã giải thích hồi nãy, nhưng mà cái tiền refund mà tại sao mình không nhận được là bởi vì khi mà trên cái mẫu thuế đó họ có gửi đi cho sở thuế, nhưng mà thay vì cái số mà tài khoản của mình, tức là bank account của mình đó, họ không đề số của mình mà là họ đề cái số của họ, cho nên cái tiền nó sẽ đi vô bank account của họ, hoặc là họ cho cái check đó nó về cái địa chỉ của họ chứ không phải của mình. Nó có nhiều cách lắm mà khi mà mình không có rõ đó, mình không có ngồi mình coi lại cái mẫu thuế của mình kỹ đó, là coi như mình sẽ không có khám phá ra được. Còn cái điều thứ ba nữa đó, cái hậu quả thứ ba đó là khi cho dù là họ tiền họ refund, họ để đúng cái tài khoản chuyên mục của mình, nhưng mà khi mà họ có cái số tài khoản của mình rồi đó, với lại số an sinh xã hội của mình, có bằng lãi, số bằng lãi với địa chỉ của mình, họ sẽ dùng những cái tin đó, cái thông tin đó để mà họ, thông tin cá nhân của mình đó, để mà họ làm những chuyện khác. Chẳng hạn như họ bán cái thông tin của mình đi cho người khác. Số an sinh xã hội với ngày sinh tháng đẻ với số bằng lãi địa chỉ này kia sẽ bán rất là có giá. Cho nên là khi mà những cái văn phòng khai thuế ma như vậy họ mở ra đó, họ có nhiều dụng ý lắm, không bao giờ họ khai đúng và không bao giờ họ khai cho mình, họ gửi cho mình đúng như vậy để mà họ không có một cái lợi ích gì riêng đó. Lúc nào cũng có tụi sở thuế nó gọi là fraud đó. Lúc nào cũng có cái vấn đề mà gian, cái gì gian ở trong đó mà mình không có chắc là mỗi một cái văn phòng cái tới ma như vậy là họ chuyên họ gian về cái gì, thì mỗi nơi mỗi khác nó hoàn thủy.
Dạ vâng, rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái vấn đề là để mà lấy cái số tiền nhiều khi á, giống như chị nói đó, để mà họ muốn lấy cái số tiền nhiều hơn nữa, thì nhiều khi họ làm cái gì đó trong cái hồ sơ của mình thì cái người mà khai thuế đó, cái người mà đi khai đó chị, có bị ảnh hưởng theo không thưa chị?
Bị chứ. Tức là khi mà mình họ khai không đúng để lấy tiền được nhiều đó, coi như chắc chắn là sở thuế nó sẽ đẩy cái hồ sơ mình qua một bên để mà nó đẩy qua một bên để mà nó ó đẹp mình đó, để nó đi kiểm thuế mình đó. Nó hỏi mình là có hóa đơn hoặc có bằng chứng để mà trừ những cái khoản lớn như vậy hay không.
Lúc đó mà mình mà không có giải thích được là mình cũng sẽ bị họ phạt đúng không chị? Có nghĩa là tiền refund thì không thấy đâu hết, mà tiền phạt thì chắc chắn là sẽ bị.
Chị nghĩ trong trường hợp này á, thì sở thuế họ rất là thông cảm, bởi vì cái văn phòng khai thuế mà họ bỏ chạy. Mình bị gạt. Nếu mình có bằng cớ là mình đem tới văn phòng, nó bây giờ kiếm họ không ra, mình cứ trình bày như vậy là sở thuế họ không phạt.
Dạ vâng, vậy là mình cần phải có một cái bằng chứng gì đó là từ cái người khai thuế họ làm, chứ không phải là mình làm. Và nếu mà, nhưng mà Hoàng Thủy, hồi nãy là chị có nói đó, có nhiều người đó họ cứ làm hết chỗ này tới chỗ khác và họ mở ra nhiều cái tên khác nhau. Thì nếu mà họ làm nhiều đến như vậy thì không biết là sở thuế có biết được hay không, và nếu mà có thì họ phải có biện pháp gì chứ, đúng không thưa chị?
Họ phải có người báo. Nếu mà khi mà mình bị khai thuế ma, chắc chắn là mình bị người đó đã lấy tiền của mình hoặc là lấy an sinh xã hội mình làm chuyện gì. Nếu có bằng cớ thì mình báo cho sở thuế nha. Thì cái mẫu mà mình báo cho sở thuế đó là mẫu 14157. Đó là mình chắc chắn mình đã bị rồi. Mình đã bị cái gì rồi, nó gian nó lấy cái gì đó của mình rồi. 14157 là cái mẫu đó đó. Còn đặc trường hợp mình nghi ngờ, mình khai xong rồi mình về mình không có chắc là cái văn phòng này có phải khai thuế ma hay không, mình chưa bị audit, mình chưa bị gì hết. Nếu mình nghi ngờ là cái văn phòng này nó làm việc có vấn đề đó, thì mình cũng có mẫu đó nhưng mà nó có chữ A ở đằng sau, tức là 14157A. Thì mình hai cái mẫu này mình dùng để mình báo cho sở thuế. Mình không báo sở thuế không biết. Nhưng mà khi người ta bị nhiều á, người ta bị nhiều, người ta gọi vào, người ta báo hay là người ta gửi cái mẫu này đi đó, thì sở thuế mới đi lùng. Mà cũng thật sự á, họ đi lùng là họ tới cái chỗ văn phòng nó mới vừa mướn á, mà nó bỏ đi như vậy đó, thì họ kiếm cái người chủ phố để họ hỏi ra. Nhưng mà lúc đó cũng trễ, cũng lâu lắm á, nó mới tìm ra. Tại vì nó cứ đi vòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia đó. Tại vì không chắc là người đó có phải cùng với người năm sau, rồi người năm sau, rồi người năm, họ không có chắc nữa. Cho nên là cả một nhóm mà nó đi điều tra của sở thuế đó, cũng có mấy cái hồ sơ đó, cũng làm cũng lâu lắm.
Trời, nếu mà nói nhưng mà như vậy là cũng khó cho những người mà họ không biết và họ đi khai thuế chị ha.
Đúng vậy.
Dạ,
đúng
vâng, vậy. Và nếu không mà report như vậy đó là cũng là một cái form luôn hả chị, giống như chị nói vì mình chưa biết đi, mình chỉ mới nghi ngờ thôi, thì cũng vẫn là sử dụng luôn cái form 14157 phải không chị?
Đúng rồi.
Dạ vâng, đây là một cái điều mà mình khi mà mình đi khai thuế đó, Hoàng thì thấy bây giờ cái mạng xã hội nó rất là mạnh. Thành thử ra đó là nếu mà quý vị nào mà cảm thấy hoặc là mình đã bị trong cái trường hợp đó rồi, thì quý vị có thể post hoặc là quý vị có thể làm bằng cách nào đó để mà chia sẻ ra cho những người khác. Vì để mà IIS mà có thể vào và điều tra đó là mất cả một quá trình mà nghe chị Đài Thi nói là coi như là cũng rất là khó khăn. Thì mình cũng muốn giúp cho những người khác để tránh cái trường hợp mà để mà bị lừa giống như mình, thì mình nên làm như vậy. Nhưng mà cũng khó nữa chị ha. Tại vì thật sự giống như chị nói đó, nếu mà họ đổi tên và họ đi chỗ khác làm thì làm sao người ta biết được nữa.
Đúng, sở thuế đó có một cái cách này. Cách này cách duy nhất nha. Là sở thuế nó năm 2013, tức là 9 năm trước đây, nó ra một cái chương trình. Nó cho nó bắt buộc những người khai thuế, những văn phòng khai thuế phải đăng ký với lại sở thuế. Và khi mà đăng ký như vậy á, sở thuế họ cho mấy cái văn phòng hay mấy người khai thuế này một cái mã số tiếng Anh đó, nó gọi là PIN. P là P phở, PIN là T y ngắn N, PIN. Cái mã số này á là mỗi văn phòng khai thuế, mỗi người khai thuế phải có, giống như mình số an sinh xã hội hoặc bằng lái của mình vậy đó, phải có. Và khi mà họ khai thuế đó, họ phải để cái số đó vào cái mẫu thuế và họ phải ký tên của họ. Ví dụ như chị nói là chị là mở văn phòng khai thuế là Đài Thi dịch vụ khai thuế, chị không có được ký tên cái văn phòng, hoặc chị không có được đóng con dấu là Đài Thi dịch vụ khai thuế, chị không có được dán một cái nhãn gì lên hết. Chị phải viết tay là cái số PIN của chị, hoặc chị in ra cũng được. Nhưng mà chị sẽ ký tên chị. Cái người khai phải ký tên, dù là cái văn phòng nó tên là ABCD gì mình không cần biết. Nhưng mà cái người khai thuế chẳng hạn như Nguyễn Đài Thi, thì Nguyễn Đài Thi phải ký và phải ghi cái mã số đó vào cho cái mẫu thuế của quý vị. Nhưng mà cái mấy người này họ rất là khôn ngoan. Họ in ra hai tấm. Họ chắc chắn là không bao giờ họ khai bằng điện tử hết trơn. Khai bằng điện tử là sẽ bị lộ. Họ toàn là gửi bằng thư đi thôi. Họ nói là họ in ra hai tấm. Một tấm đó, một copy đó là họ đưa cho mình. Thì họ dán một cái nhãn là văn phòng khai thuế gì gì đó, rồi cái chữ, cái số, cái mã số thuế của họ gì gì đó, họ đưa cho mình. Nhưng mà cái tấm mà cái mẫu khai thuế mà họ sẽ gửi đi thì họ để trống, họ không ghi gì hết. Thì quý vị phải để ý cái chuyện đó. Cái tấm của mình đem về thì có, mà cái mà để gửi cho sở thuế thì không có. Mà tại sao? Tại họ sẽ để là quý vị tự khai, họ không ký tên, họ không ghi số gì chân, cho nên sở thuế không bao giờ biết được. Thì bây giờ cái cách duy nhất mà quý vị chắc chắn là mình không bị những người khai thuế ma là bắt họ phải ký tên người khai, tên họ và cái số đó, rồi quý vị đem về, quý vị gửi cho sở thuế, nếu mà phải gửi bằng bưu điện. Còn những người khai thuế mà chính hiệu đó là bao giờ, nếu mà có thể là họ đều khai bằng điện tử hết, là sở thuế họ giữ hết hồ sơ, biết là ai khai, biết ai làm gì hết. Thì quý vị nhớ cái đó là cái duy nhất mà mình tránh được cái văn phòng khai thuế ma, đó là người khai phải ký và phải có số mã số.
À, chị nãy chị nói là cái số đó là P là chữ B phở, T là Tom, E là Edward, E là Nancy, đúng không chị?
Y ngắn là
y ngắn. Y ngắn thôi. Là chữ ice cream á, giống vậy á.
Đúng rồi.
Rồi mình làm sao để mà mình check coi cái số này là nó đúng hay không? Nhiều người ta chơi ma, người ta đã ma rồi, mình đòi cái người ta cho đại cái số nào đó, rồi có cách nào mình check được không thưa chị?
Được. Mình lên cái website của sở thuế irs.gov á, thì mình đánh cái PTIN number đó vô. Không, mình đánh, tại vì tên thật sự á, tên của chị đăng ký với sở thuế là chị đăng tin Mỹ, cho nên chị không phải là đài thi, cho nên kiếm không ra. Nhưng mà cái số đó nó sẽ kiếm ra. Còn nếu mà biết đúng tên, đúng họ người ta để kiếm ra, irs.gov là nó có hết những cái người mà đã đăng ký để mà khai thuế với sở thuế đó. Bây giờ cái vấn đề đó, mình ngồi văn phòng khai thuế ngay đó, mình đâu có dám xác liền. Mình về nhà mình mới dám xác, phải không?
Dạ đúng rồi.
Ừ, thì lúc đó là cũng muộn rồi.
Nhưng mà thì bây giờ thì giống như chị nói đó, là có một cách là họ phải e-file. Tại vì nếu mà họ không có e-file á, thì họ phải về viết cái số. Thì nếu mà trong những cái trường hợp này là mình đã có cái gọi là cái red flag, có nghĩa là mình đã biết là hồi cái này là có những cái dấu hiệu nó không có good cho mình rồi.
Đúng,
nếu mà quý vị giống như những cái người đó, thường bây giờ thật sự ra cũng không phải là những cái người mà khai thuế ma họ mới nhận tiền mặt. Mà Hằng thì thấy là bây giờ đi đâu ở sở thuế, mấy cái chỗ làm thuế, chỗ nào họ cũng muốn nhận tiền mặt hết á. Không có ai mà muốn nhận thẻ hoặc là check nữa hết á. Thành thử ra là cũng rất là khó. Mà quý vị đã trả tiền rồi, quý vị đi về thì cũng khó cho quý vị để mà complain lại là cái này đúng hay không. Cho nên thôi chắc phải chịu khó. Bây giờ phone thì cũng tiện, chị biết không? Phone thì bây giờ mình lúc nào mình cũng vô được website hết trơn á. Cho nên là lúc đó chắc xin đi toilet nữa. Nếu mà ngại không muốn check ở chỗ đó, hoặc là ví dụ như mình đi hai người, hai vợ chồng, thì người vợ ngồi kế bên có thể để ý ông chồng nói chuyện cái gì, rồi bắt đầu mình ngồi mình lén mình check thử, hoặc là mình xin đi vô toilet, mình đi mình, nếu mà mình ngại thì có nhiều
hoặc
cái
là...
cách
có nhiều hoặc cái là cách... mình tới những văn phòng khai thuế mà mình đã khai nhiều năm, hoặc người ta giới thiệu, đừng có đi người lạ quá mà văn phòng họ mới mở mà mình cũng không chắc á.
Dạ, nhưng mà cũng khó, vì nhiều người họ cũng hơi cẩn thận. Như thưa quý vị, vì có rất là nhiều người, tại vì thường những cái người mà người ta khai thuế lâu năm, càng lâu năm bao nhiêu thì họ lại lấy cái tiền phí service nó nhiều bấy nhiêu. Cho nên là nhiều khi cũng hơi khó cho chúng ta, là nhiều khi họ cũng muốn tiết kiệm được chút đỉnh tiền.
Đúng.
Mình phải đi tìm chỗ khác, hoặc là có những người mà, nhất là những người họ Việt Nam ở mới qua, họ đâu có rành đâu thưa chị, hoặc là nhiều khi bà con bên đây thì cũng không có nhiều, vì bà con nhiều khi ở bên Cali mà họ thì lại muốn ở Texas. Cũng có rất là nhiều trường hợp để chúng ta không biết, nhưng mà hy vọng là qua những cái câu hỏi và những cái câu trả lời của chị Đài Thi ngày hôm nay, thì khi quý vị nghe và quý vị hiểu được thì quý vị nên chia sẻ cho mọi người, mình phải cẩn thận. Nhiều khi bây giờ có nhiều người họ nói chứ người ta đã có cố tình, người ta đã muốn gọi là lừa lọc mình rồi, thì mình đâu có cách nào mà mình tránh, bằng cách là mình phải tự cẩn thận thôi, đúng không thưa chị?
Đúng, Hoàng Thị nói rất đúng, đúng rồi. Với lại cái hồ sơ thuế nó vô cùng quan trọng, nó có tất cả những dữ kiện về mình, mình giao cho một cái một cái đám mà gian lận như vậy thì họ sẽ dùng những cái dữ kiện của mình để họ làm nhiều chuyện mà vô đạo đức lắm. Cho nên quý vị, cái gì chứ đụng tới thuế là quý vị cố gắng, như Hoàng Thị nói là cẩn thận một chút, ráng cố gắng dò điều tra trước khi mà mình, hoặc là đến đó rồi quý vị cũng điều tra ngay lúc đó cũng được.
Dạ vâng, thà là mình ngại với người ta nhưng mà mình chắc ăn với mình.
Nhưng mà những cái chuyện này, những cái chuyện này mà người Việt mình không có đi nói ra.
Trời ơi, ít ai lắm chị, tại vì thật sự ra nhiều khi Hoàng Thị thấy mình nói ra cái tật đó, ai biểu tham rẻ chị đi những cái chỗ đó chẳng hạn. Thật sự ra đó, đôi khi mình không có, mình thường mình nên chia sẻ lẫn nhau thay vì là công kích lẫn nhau. Và điều này xuất hiện rất là thường xuyên trên những cái mạng xã hội, và đó cũng là cái điều mà khiến cho rất là nhiều người đó, khi mà họ bị một cái chuyện gì đó, thay vì là họ gọi, họ report đi chẳng hạn, giống như là bên sở thuế thì họ sẽ nghĩ là ồ, tôi đâu có biết tiếng Anh đâu, làm sao tôi report, làm sao mà tôi làm cái này cái nọ cái kia, thì cái đó là tự mình vô tình mình đã làm hại thêm những người khác. Tại vì nếu mà mình bị mà mình report thì có thể là mình sẽ giúp được cho những người khác không có phải gặp cái trường hợp giống như mình. Và qua cái câu chuyện ngày hôm nay và qua những cái câu hỏi ngày hôm nay thì Hoàng Thủy thấy là việc mà khai thuế ma đó, nó có một cái rất là quan trọng đến với chúng ta. Vì nhiều người họ cứ nghĩ đó chứ chị, ô tôi đi khai cái người đó, họ chịu trách nhiệm chứ đâu phải tôi chịu trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ mới biết là cái trick của họ là họ không ký tên, thì biết làm sao mà mình kiếm được cái bằng chứng để mà mình chứng minh với sở thuế, và còn tốn thời gian của mình nữa đó thưa, phải không chị?
Đúng rồi, khi mình trả tiền mặt và mình không có, họ không đưa mình cái hóa đơn, không đưa mình cái gì hết, thì đúng là mình không có bằng chứng gì hết trơn. Nhưng mà Hoàng Thị hồi nãy Hoàng Thị nói một câu đó rất là quan trọng, chị muốn nói đó là Hoàng Thị nói là mọi người nghĩ rằng là văn phòng khai thuế họ chịu trách nhiệm chứ mình không chịu trách nhiệm. Cái đó là hoàn toàn sai. Sở thuế khi mà mình ký tên vào cái mẫu thuế mình gửi đi là mình ký tên là mình chịu trách nhiệm tất cả. Không có văn phòng nào chịu trách nhiệm cho mình hết. Không có ai chịu, dù mình trả tiền bao nhiêu đi nữa. Đối với sở thuế, trong mắt của sở thuế, trong mắt của chính phủ, của luật thuế là mình ký tên. Đây là mẫu thuế của tôi gửi đi và tôi xác nhận là tất cả đều đúng. Và sở thuế nó đi kiếm mình chứ nó không có kiếm người khai đâu.
Cái này cũng là một cái mà quan trọng mà từ trước đến giờ Hoàng Thị biết là nhiều người đều hiểu như vậy hết đó thưa chị.
Vậy à?
Dạ, tại vì thật sự ra giống như là mình cứ nghĩ là tại vì mình trả tiền cho người ta, mình sử dụng cái dịch vụ người ta có cái bằng, hoặc là người ta có phải có cái certificate hay cái gì đó thì người ta mới khai thuế giùm cho mình được. Thì khi mà mình làm những cái việc đó là họ phải chịu trách nhiệm giùm cho mình. Nhưng mà họ, nhưng đó là cái quan niệm chung thôi. Thì
chị hiểu cho nữa. chị nghe Hoàng Thủy nói như vậy là chị hiểu tại sao người ta nghĩ, tức là mình giao mạng mình cho văn phòng khai thuế, họ làm gì họ làm.
Dạ, tại vì mình trả nhưng tiền mà, mình nghĩ là mình trả tiền
mình
cho
trả
họ.
Tiền ok, nhưng mà bên trong sở thuế nha, khi mà chị đi ra ngoài chị kiểm thuế, chị nói là sở thuế nó chỉ mình mà nó nói, mà bởi vì luật nó nói như vậy, mình không đưa những con số này cho văn phòng khai thuế làm sao họ biết khai.
Dạ đúng rồi. Thì ra là vậy. Dạ vâng. Vâng, ngày hôm nay nói chuyện với chị Đài Thi là Hoàng Thủy biết thêm được rất là nhiều những cái việc mà quan trọng và những cái mà gọi là suy nghĩ sai lầm từ trước tới giờ. Dạ vâng, cảm ơn chị Đài Thi rất là nhiều, và thời gian trôi qua rất là nhanh và chúng ta đã không còn thời gian nữa. Vâng, cảm ơn chị Đài Thi và xin mời chị Đài Thi gửi lời chào đến quý vị.
Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thuế hôm nay. Hẹn quý vị vào tuần tới. Cảm ơn quý vị và cảm ơn Hoàng Thủy nhiều nha. Đặt những câu hỏi rất là hay.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đài Thi. Và xin chúc sức khỏe của chị. Và hy vọng là trong tương lai là chị sẽ có thể dành thời gian nhiều hơn nữa cho chương trình thuế vụ và những điều cần biết. Xin chào chị và chúc chị có những ngày đầu tuần, nguyên một tuần vui vẻ ạ. Vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thuế vụ và những điều cần biết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau ạ.